Chương 7: Bắt cóc. Trong sân nhà, Thi đang chơi đùa với Mực, nhưng Mực vẫn không say mê đùa giỡn như mọi khi mà có vẻ lo lắng. Nó cứ cắn gấu quần của Thi, lôi đi ra cổng, khiến Thi thắc mắc. Sao vậy Mực? Sao bữa nay Mực kỳ cục quá vậy? Mực sủa quáu quáu, nhưng Thi không hiểu nó muốn gì. Mực muốn rủ chị đi ra ngoài đường chơi hả? Thôi, ngoài đường xe nhiều lắm, mẹ bảo chơi trong sân thôi. Mực vẫn cẳng nhẵn chạy ra phía cổng, rồi chạy lại cắn gấu quần Thi kéo đi. Nhìn vào con mắt của Mực, Thi dường như hiểu nó đang van xin Thi đi theo nó. Thi ôn tồn hỏi, Mực muốn dắt chị đi đâu hả? Mực tỏ vẻ mừng rỡ, gật đầu, mõm vẫn cắn gấu quần Thi kéo đi. Thi đắn đo một chút rồi quyết định, chắc là có chuyện gì nguy cấp lắm à, ừ thì đi. Mực hớn hở chạy trước dẫn đường, Thi chạy lon ton theo sau. Được một quãng thì thấy bồ câu hớt hơ hớt hải bay ngược lại. Bồ câu kêu cứu, anh Mực ơi, nguy quá rồi. Mực hoảng hồn hỏi dồn, chuyện gì vậy, gà trống đâu? Giọng bồ câu lạc hẳn đi, gà trống bị người ta bắt rồi. Mực đứng lặng một lát rồi kêu than, khốn khổ chưa, đã nói rồi mà không nghe. Bồ câu kể lể, họ toan bắt cả tôi nữa. Mực sủa một cái, gà trống với bồ câu rô ti thì ai mà chê. Bồ câu rầu rĩ nói, tôi phải liều mạng bay về để cầu cứu đây, anh mau mau đi cứu gà trống đi. Mực bối rối xoay tới xoay lui mà vẫn không nghĩ được ra kế gì, chỉ thêm bực bội, cái đồ bướng bỉnh, bảo không nghe ấy, để mặc cho nó chết cho đáng đời. Bồ câu thất vọng, nếu anh không đi cứu gà trống thì tôi thành đi một mình vậy. Mực gọi theo bồ câu, ê bồ câu, chờ với. Giận nên nói vậy chứ, bạn bè ai nỡ bỏ nhau. Thi đứng lắng nghe chó Mực với bồ câu, nhưng chẳng hiểu ớt giáp gì, chỉ nghe Mực sủa quấu quấu, bồ câu gù gù. Cuối cùng bồ câu bay đi, chó Mực chạy theo, Thi cũng chạy theo con chó Mực. Mực, Mực ơi, chuyện gì vậy? Mực chạy nhanh quá, khiến Thi không theo kịp. Cô bé đứng lại thở dốc, quệt mồ hôi, rồi ngồi xuống vệ đường, giận dỗi lưỡng viên đá sỏi, quăng vô lùm cây. Bỗng từ lùm cây, chuột và gián kéo nhau chạy ra. Thấy chuột, Thi hoảng hốt nhảy dựng lên oa oai oái, nhưng chuột và gián vẫn tỉnh bơ chạy ngang qua. Chuột vừa chạy phía trước vừa ngoái lại bảo gián, mày chạy mau lên coi, làm gì mà như rùa vậy. Gián chạy sau đuôi chuột càng nhằn, anh to con chân dài như vậy làm sao tôi bì kịp. Chuột vẫn cự nự, mày có những 6 cái chân mà không chạy lại tao có 4 cái chân sao? Nhưng thôi, tới rồi. Chuột ngừng lại bất tử, khiến gián tự thắng không kịp té nhủi phía trước. Đây là đâu? Gián lồm cồm bò dậy, ngơ ngác nhìn quanh, mãi cắm cúi vừa chạy vừa nói chuyện. Gián không để ý mình đang chạy đi đâu, đến khi nghe chuột hô tới rồi, gián mới té nhủi. Thì ra cả hai đã chui được vào căn bếp tối tăm. Chuột ra dấu, xuyệt, nói nhỏ thôi. Gián thì thào sợ hãi, sao chỗ này âm u quá vậy? Chuột thì thào bằng giọng khinh khỉnh, thằng cha chủ nhà này làm biếng lắm, không bao giờ dọn dẹp nhà cửa, nên mới có chỗ cho mình dung thân. Ở đây 3 năm cũng không ai ngó ngàng tới mình đâu, cứ yên chí. Thôi, tao ngủ đây, mệt rồi. Chuột lăn ra một góc, vừa nằm xuống là ngáy pho pho. Gián dè dặn, đi lần dò chung quanh. Bỗng gián rú lên một tiếng rùng rợn, bay dội ngược vô góc kẹt. Á, cha mẹ ơi, anh chuột ơi, cứu mạng. Chuột nhổm dậy, nhủi vô góc kẹt theo phản xạ, thập thò trong xó hỏi ra, gì vậy, gián, mày đâu rồi? Gián run rẩy nép bên cạnh chuột. Em đây, khủng khiếp quá anh chuột ơi. Chuột run run hỏi, bẫy chuột hả hay thuốc chuột? Gián lắp bắp, không, không phải, con gà trống. Chuột lấy lại bình tĩnh, để tao coi. Chuột bò tới chỗ gà trống nằm một góc, dòm trước ngó sau. Ê gián, đừng lo, nó chết rồi, không làm gì được mày đâu. Gián nghe vậy bạo dạn mon men bò tới gần, nhưng vẫn cẩn thận nấp sau lưng chuột. Gà trống nằm im ỉm, mắt nhắm nghiền. Gián thì thầm hỏi chuột, nó chết thật rồi sao? Chuột vuốt râu liếm mép, chà, nếu nó chết rồi thì tụi mình được một bữa ăn no, xác vô nhậu, gián. Gà trống bỗng vùng dậy đập cánh kêu la, cứu, cứu, cứu tôi với. Cả chuột và gián hoảng hồn ù té chạy. Gà trống chồm đứng lên nhưng đã ngã ạch dụi xuống đất vì bị trói giò. Chuột và gián ù chạy ra khỏi căn bếp, phóng về bụi cây bên đường, băng ngang chỗ Thi đang ngồi nghỉ. Cô bé ngạc nhiên, trố mắt nhìn chuột và gián dắt díu nhau chạy qua, hết chạy qua rồi lại chạy lại. Thi lẩm bẩm, kỳ lạ, hồi nãy mình thấy một con chuột với một con gián chạy qua, bây giờ mình lại thấy một con gián với một con chuột chạy lại. Cô bé chống cằm suy nghĩ, mặt đầy ưu tư, nghĩ một hồi thì kết luận, thế giới các loài vật thật kỳ lạ.